cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Trong khi đang nỗ lực xác định được kẻ nào phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gây chết người hồi tuần trước ở Khan Sheikhoun, Ngoại trưởng Hoa Kỳ James Mattis nhấn mạnh điều mà ông cho là không còn gì đáng phải nghi ngờ.
The Assad regime planned it.
Chế độ Assad đã lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện vụ tấn công này. Chúng tôi đã trở lại tìm hiểu xuyên suốt vụ này, cũng như các chứng cứ mà chúng tôi có thể tìm được. Điều đó cho thấy rõ ràng, kẻ đã lên kế hoạch, giật dây và tự mình thực hiện cuộc tấn công. Đó là điều chúng ta đều biết và chẳng cần gì phải nghi ngờ nữa.
Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ vừa khám nghiệm tử thi của ba nạn nhân và xác nhận rằng hơi độc sarin đã được sử dụng để gây hại cho những người này. Tướng Mattis cũng đã tận dụng cuộc họp báo của ông để nhấn mạnh chính sách của Mỹ đối với Syria là không thay đổi. Ưu tiên hàng đầu vẫn là cố gắng đánh bại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, ông Mattis cũng nhận được một câu hỏi hóc búa. Đó là điều gì đã thúc đẩy Hoa Kỳ can thiệp vào Syria theo cái cách mà trước đây chưa từng xảy ra, khi họ đổ những trái bom thùng xuống đất Syria để giết hại cả thường dân.
Khi chúng ta nhìn vào những gì đã xảy ra với cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, chúng ta biết rằng không ai còn có thể chịu đựng được vấn đề này nữa. Tuy nhiên, nó không phải là một lời tuyên bố rằng chúng tôi có thể tham dự một cuộc nội chiến phức tạp nhất, có nguy cơ lan tràn ra khắp toàn cầu vào thời điểm này. Vì vậy, mục đích của hành động này là để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trong khu vực, bởi vì ngay cả trong chiến tranh thế giới thứ hai, vũ khí hóa học cũng chưa bao giờ được sử dụng trên các chiến trường.
Chốt lại phát biểu của mình, tướng Mattis đã đi xa hơn khi ông giải thích về sự can thiệp của Hoa Kỳ.
Ngay cả trong chiến tranh thế giới thứ hai, vũ khí hóa học cũng không được sử dụng trên chiến trường, thậm chí trong chiến tranh Triều Tiên, chúng cũng không được sử dụng đến. Kể từ chiến tranh thế giới thứ nhất, đã có một công ước quốc tế về vấn đề này. Và khi công ước nó bị vi phạm, thì chúng ta phải hành động khẩn cấp vì lợi ích sống còn của chúng ta.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cũng có chung quan điểm với tướng Mattis. Ông cố thể hiện quan điểm ấy, nhưng có vẻ lại đang bị vướng vào một cuộc tranh luận khác sau lời phát biểu của ông.
We didn't use chemical weapons in World War II.
Chúng ta đã không sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Someone as despicable as Hitler. Who didn't even sink to
chúng ta đã thấy rằng một kẻ đáng kính tởm như là Hitler còn không sử dụng tới vũ khí hóa học.
Khi được hỏi liệu ông có rõ mình đang nói gì khi cho rằng Adolf Hitler không sử dụng đến hơi độc gây chết người, ông Spicer đã nhanh chóng đính chính lại phát ngôn của mình.
Tôi nghĩ rằng khi nói đến hơi độc sarin, ý tôi là Hitler không sử dụng hơi độc với chính người dân của ông ta theo cách mà Assad đang làm. Cảm ơn các vị đã nhắc tôi về điều này. Tôi hiểu rằng Hitler đã dùng hơi độc ở các trại tập trung và diệt chủng người Do Thái. Ước gì điều đó chưa từng xảy ra. Thế nhưng tôi nói rằng không thể theo cái cách mà Assad đang làm. Ông ta đã đổ chất hóa học xuống các thị trấn, đổ xuống đầu những người dân vô tội. Ý tôi là như vậy. Xin cảm ơn vì đã xác nhận lại lời phát biểu của tôi.
Sau khi trình bày ngắn gọn với giới truyền thông, ông Spicer đã đưa ra một tuyên bố khác.
In no way was I trying to lessen the horrendous nature.
Tôi không hề có ý bênh vực gì cho hành động diệt chủng của Hitler, mà tôi chỉ cố gắng phân biệt rõ chiến thuật sử dụng máy bay để thả vũ khí hóa học vào các trung tâm tập trung đông dân cư. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào người vô tội cũng đều đáng bị lên án và không thể biện minh được.
Trong khi đó, Nga một lần nữa nhấn mạnh lại quan điểm của mình. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Mỹ tương tự như hành động mà họ đã làm hồi năm 2003 khi xâm chiếm Iraq với lý do Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông Putin nói, ông tin rằng Hoa Kỳ có âm mưu thực hiện các cuộc tấn công hóa học ở Syria rồi đổ lỗi cho Nga.
Liệu có tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công mới hay không? Chúng tôi có tin từ nhiều nguồn tin khác nhau về những hành động khiêu khích tương tự. Tôi không thể gọi nó là gì khác. Đó là việc đang được chuẩn bị cho các khu vực khác của Syria, bao gồm các vùng ngoại ô ở phía nam của Damascus, nơi mà đang có kế hoạch tạo ra một số chất hóa học, và sau đó đổ lỗi cho các cơ quan Syria về việc sử dụng nó.
Tuy nhiên, không chỉ có ông Putin đặt câu hỏi về động cơ của Hoa Kỳ. Ngay tại Mỹ, dân biểu Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard đã chỉ trích việc Hoa Kỳ đến nay vẫn chưa chứng minh được chính phủ Syria có trách nhiệm trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua. Bà Gabbard đã có chuyến công du Damascus vào hồi tháng Giêng và gặp Tổng thống Assad. Bà cũng khẳng định Hoa Kỳ đang cố lật đổ ông Assad bằng thứ mà bà gọi là cuộc chiến thay đổi chế độ.
Thực tế là Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc chiến tranh này, cuộc chiến thay đổi chế độ hiện nay. Họ thực hiện việc này trong nhiều năm qua và bí mật thông qua CIA để lật đổ chính phủ Syria. Hậu quả của âm mưu này là sự đau khổ của người dân Syria. Hàng trăm ngàn người đã chết, hàng triệu người tị nạn và tăng cường sức mạnh của các nhóm khủng bố ở Syria như Al-Qaeda và ISIL nhằm mục đích lật đổ chính phủ Syria.
Được biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hiện đang có mặt ở Moscow tham gia các cuộc hội đàm sau khi đã thất bại trong việc giành sự ủng hộ của nhóm G7 để áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.